Bà Khải giận dữ nói. Sao lại em Mỹ? Em Mỹ còn đi học mà. Vậy chứ ai? Con thì làm sao làm vợ anh Tấn được? Con đâu có yêu anh ấy. Anh Tấn chắc cũng biết rõ điều ấy mà. Bà Khải bỏ đũa xuống. Mày nói thật sao nha? Chứ chuyện trăm năm, con sao dám đùa? Hơn nữa, con đâu dám đùa chứ mẹ. Bà Khải hỏi nét mặt không vui. Vì lẽ gì con không chịu kết hôn với Tấn? Nga cau mày. Vì lẽ gì thì con đã thưa mẹ biết rồi. Khi con không yêu thì con không bằng lòng. Giả lại anh Tấn cũng đâu có yêu con đâu. Vậy chứ mày yêu ai? Con kia. Mẹ cứ hỏi anh Tấn đi, anh ấy biết rồi. Bà Khải xoay lại anh. Ủa, con biết cái gì vậy Tấn? Anh liền nói. Dạ, cháu đâu có biết việc gì. Nga nhìn Tấn biểu môi khinh bỉ. Anh không dám nói sao anh Tấn? Tôi cầu cứu với anh đó. Anh nói giùm đi mà. Anh nhìn Nga cũng bằng một cái nhìn mỉa mai. Cô làm mà cô không có can đảm nói sao? Tôi đâu có biết gì. Ngoài cái hôm tôi gặp cô đi ở ngoài phố với một thanh niên tóc dài và ăn mặc rất kỳ lạ. Bà Khải vội vàng hỏi. Nó đi ở ngoài phố với một thằng con trai tóc dài hippie à? Anh liền nói hết sự thật. Dạ, cháu chỉ gặp một lần và không biết người ấy là ai à? Bà Khải trách. Vậy thì cậu có lỗi lắm. Tại sao cậu thấy nó đi với trai, cậu không nói cho tôi biết? Dạ thưa bà, cháu nghĩ cháu chưa phải là chồng của cô Nga nên cháu không có quyền. Nga cười lớn. À, vậy thì anh đáng khen lắm. Anh chưa phải là chồng tôi. Thì anh lấy cái quyền gì mà theo giữ tôi? Lại nữa, mẹ tôi muốn lợi dụng anh, nên bà ấy nói gả tôi cho anh. Bà đâu có hỏi ý kiến của tôi ấy đâu. Khi nào tôi nói tôi yêu anh, thì việc ấy mới chắc. Phải vậy không anh Tấn? Anh phải biết tôi lúc nào cũng xem anh là người làm công cho cha mẹ tôi, dù anh có đắc lực mấy chăng nữa. Anh hết sức xót xa trong lòng. Bà Khải hỏi Nga. Sao? Mày dám nói vậy sao Nga? Mày hãy nói cho tao biết thằng để tóc dài ấy là ai. Nga cười lạc. Đã bảo là người yêu của con kia mà. Nhưng mà nó làm nghề gì? Nghệ sĩ, anh ấy làm nhiều tiền, một đêm có khi kiếm được đến 20.000. Kiếm được 20.000 à? Vậy thì cũng khá đấy, dù sao thì nó cũng nuôi nổi mày. Anh Minh dư sức nuôi con. Còn nếu mẹ muốn anh ấy giúp mẹ buôn lậu, thì anh ấy cũng sẵn lòng, nghệ sĩ sống bừa bãi lắm. Buôn bán không quen, nhưng con sai thì anh ấy phải làm. Mỹ nãy giờ ngồi im, nghe Nga nói có vẻ ngứa tai liền nói. Nhưng anh Tấn mỗi ngày cũng làm ra tiền không kém. Nga hỏi, ai bảo mày bênh vực anh Tấn vậy? Mày yêu Tấn thì cứ thưa với mẹ đi. Chịu nghỉ học đi, thì mẹ sẽ gả mày cho anh ấy. Mỹ quýt Nga. Chị đừng có làm cao. Em chỉ sợ rồi đây, chị quay sang lạy anh Tấn để anh ấy cưới chị thôi. Nga đứng lên tát vào mặt Mỹ. Mày dám hỗn láo với tao như vậy à? Tấn làm gì mà mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn? Buôn đồ có cấm cho mẹ. Nga ngắt. Thì mày cứ lấy Tấn đi. Mỹ dõng dạc nói. Chị đừng có nói bậy. Em không phải như chị đâu. Em đã nói học đến nơi đến chốn là em học đến nơi đến chốn. Không yêu thương như chị để bỏ học dở dang. Chị đã yêu 3-4 người, giờ đây lại đến anh chàng Minh nào đó. Nga xấu hổ la lớn. Tao như vậy đó. Mày làm gì tao chứ? Ai làm gì tao chứ? Bà Khải mặt mày đỏ gay, tức tối nói. Mày dám nói như vậy à? Để rồi mày biết tay tao. Nga đi thẳng lên lầu và nói với chị bếp. Đi mua cho tôi một tô phở. Tôi không có thể ngồi với mấy người này nữa. Bà Khải lắc đầu. Vậy thì hết chỗ nói rồi. Tôi là mẹ nó. Nó dám bảo người này người nọ. Rồi bà nhìn anh. Con đừng có buồn. để má khuyên lơn nó, con hãy yên tâm. Anh chán nản nói, cô Nga không bằng lòng thì thôi, xin bà đừng có ép cô ấy làm gì. Bà Khải nói yếu xìu, nó đâu dám cãi lời má. Nói xong bà Khải đi lên lầu. Vừa đi bà vừa nguyền rủa Nga, thiệt cái đồ mất dạy mà, tao phải trị mày mới được. Khi bà Khải đi rồi, Mỹ hỏi anh Tấn, anh gặp chị Nga đi với ca sĩ Minh phải không? Phải. Tôi nói anh đừng có buồn, chị Nga sẽ thất vọng cho anh xem, ca sĩ Minh không bao giờ yêu thương chị ấy. Nhưng mà cô Nga không yêu thương tôi, rồi đây chị ấy sẽ yêu thương anh. Anh cười lạc. Khi nào ca sĩ Minh bỏ chị ấy phải không? Đến lúc ấy anh làm gì? Thì anh cưới chị Nga. Kể đến đây Tấn nhìn Sơn và nói, anh thật là khờ dại, các em mà. Ngày hôm sau, bà Khải gọi riêng anh vào phòng và nói, đêm qua má đã khuyên nhủ nó, có bộ nó gần siêu lòng rồi, nhưng con phải thay đổi cách ăn mặc. Đây, con cầm 30.000 này đi mua sắm, con phải rủ nó đi chơi, phải làm cho nó vui lòng, phải gây cảm tình với nó. Vài tuần nữa má sẽ thuyết phục được nó mà. Anh nghe lời răm rắp, cũng đi may mặc, cũng chào hỏi mỗi khi gặp Nga, nhưng Nga không đáp lời chào của anh. Mỹ thì khuyên anh đừng gấp, thế nào Nga cũng nghe lời mẹ để làm vợ anh. Anh hỏi Mỹ, có thật vậy không cô Mỹ? Thật ra không lấy anh có nước chị ấy trốn đi. Em nói gì anh không có hiểu? Tại sao anh không hiểu chứ? Sao anh ít thông minh quá vậy? Trong 2 tuần chờ đợi cô ấy, bà Khải ngọt ngào khuyên lơn anh mỗi ngày, rồi sai anh đem 2 lần hàng cho 1 tiệm buôn khác ở Đa Cao, 2 chuyến hàng cùng trót lọt và người ta trả tiền bằng đô la. 1 tháng đã qua, anh không thấy Nga đi chơi nữa. Nhiều hôm Nga cũng không xuống dùng cơm. Bà Khải nói, con Nga bị bệnh mấy hôm nay, bảo nó đi bác sĩ, nó không có chịu đi. Mỹ nói, chị ấy chắc đau bao tử. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhưng Nga có thai, mà nào anh có biết. Thế rồi bà Khải khuyên lơn thế nào mà Nga làm mặt vui và niềm nở với anh. Thấy anh yêu tôi làm sao khỏi cảm động. Má tôi nói rất phải, không nên yêu ca sĩ, họ ít khi chung tình. Thấy Nga vui vẻ và không còn khinh anh nữa, anh hết sức cảm động. Bà Khải định đến tháng sau sẽ làm đám cưới gả Nga cho anh. Một hôm, bà Khải dẫn Nga đi sắm áo quần và anh thì ở nhà, ca sĩ Minh lại tìm Nga. Anh tiếp Minh. Mình hỏi anh có biết tôi là ai không? Ca sĩ Minh. Sao anh biết? Tôi đã gặp ca sĩ 1 lần ở ngoài phố, hôm ấy ca sĩ đi với cô Nga. Ca sĩ Minh hỏi, thế anh có biết gì về cô Nga và tôi không? Có một dạo cô Nga yêu ông, chuyện ấy không đáng kể. Thế chuyện gì mới đáng kể? Nga đã có thai với tôi, Nga không nói chuyện này cho anh biết làm sao? Anh ngạc nhiên, thế tại sao ca sĩ không cưới cô ấy? Tôi sẵn sàng cưới chứ. Nhưng tôi bảo Nga về xin mẹ một số tiền, phải có của hồi môn thì tôi mới cưới. Cậu biết không, người ta giàu tội gì? Không phải ai cũng ngu dại như cậu. Việc gì mà cậu chen vào chuyện của chúng tôi? Nếu cậu không đứng ra để làm hình nộm thì cô ta phải lạy tôi. Bà Khải phải năn nỉ để gả cô ta cho tôi. Tôi đến đây để nói cho cậu biết, cậu khôn hồn thì gian ra, đừng có thọc gậy bánh xe. Để tôi làm ăn nha, nếu không thì tôi kêu em Út cho cậu 1 trận đòn để cậu học khôn. Nghe mình nói thế, anh liền hỏi, có thật Nga đã có thai với anh không? Chứ tôi nói dối cậu làm gì? Tôi đang cần một số tiền để mở 1 phòng trà ca nhạc. Tôi định làm ăn lớn, ngoài cha mẹ Nga ra, không ai có thể giúp tôi. Anh nghe Minh nói vậy liền nói, nếu Nga đã có thai thì thôi, tôi không can gì chen vào. Anh đốn thì anh giác. Được, vậy là cậu biết điều đấy. Giờ thì điều gì cần làm trước nhất cậu biết không?
Điều gì?
Ngay từ hôm nay, cậu phải nói với bà Khải cậu không thể cưới cô Nga được. Nếu bà Khải thương cậu, thì hãy gả cô Mỹ cho cậu. Mỹ không yêu tôi thì sao? Thì thôi. Minh nói xong, nhìn anh cười. Có lẽ lúc ấy dáng điệu của anh trông ngớ ngẩn, buồn cười lắm thì phải. Mà anh ngớ ngẩn, ngu dại thật. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện cưới Mỹ? Anh định nuôi ảo mộng thứ hai nữa hay sao chứ? Minh căn dặn. Cậu nhớ lời tôi nha. Khi bà Khải về, cậu phải từ chối, không nhận lời cưới cô Nga. Nếu mà bà Khải hỏi, vì lẽ gì thì tôi phải nói sao? Thì cậu cứ nói, sáng nay tôi đến đây, buộc cậu phải rút lui, vì Nga đã là nhân tình của tôi. Cậu không muốn gây chuyện với tôi. Thôi, bây giờ tôi về nhé. À mà quên, có thể bà Khải sẽ đuổi cậu vì cậu không chịu cưới cô Nga để cứu vớt danh dự gia đình bà. Nếu vì chuyện này mà cậu mất chỗ làm, thì cậu cứ tìm tôi theo địa chỉ này, tôi sẽ giúp cậu tìm việc làm khác. Cậu làm ở đây bị lợi dụng nhiều lắm, và có ngày cậu sẽ đi tù thế cho bà Khải. Chào cậu nha cậu. Minh vừa bước ra thì Mỹ đi học về. Hai người gặp nhau ngoài đường trước cửa nhà. Mỹ vừa vào nhà đã hỏi anh. Anh Tấn, phải anh chàng ca sĩ kia vừa ở đây ra không? Anh hỏi Mỹ. Cô cũng biết anh chàng ca sĩ ấy sao? Sao lại không? Ca sĩ Minh ai lạ gì? Nhưng anh ấy đến đây tìm ai vậy?
Tìm tôi.
Tìm anh à? Anh cũng quen ca sĩ Minh à?
Không, Minh đến đây tìm tôi vì chuyện hôn nhân giữa tôi và cô Nga.
À thôi, tôi hiểu rồi. Anh ấy đến phá đám chứ gì?
Anh ấy buộc tôi phải rút lui vì...
Vì sao?
Tôi không tiện nói với cô.
Tôi phải nói với bà và cô Nga.
Mỹ cười lạc.
Anh không nói thì tôi cũng biết rồi. Tôi không khỏi thương hại cho anh.
Cô thương hại tôi à? Tại sao vậy?
Tại anh thật thà quá à. Mà thật thà thì sao anh có biết không?
Thật thà là cha đứa dại
thì ra anh cũng biết. Chị Nga không yêu gì anh hết, mà giờ đây chị ấy cũng không còn yêu ca sĩ Minh. Cái thằng ấy làm tiền. Nhưng khi chị Nga tỉnh ngộ thì đã quá trễ.
Mỹ nói đến đây, nhìn ra thấy mẹ và chị đi phố về, liền làm thinh, cúi đầu đi lên lầu.
Nga nhìn anh ngõn ngoẻn cười, bà Khải vui vẻ. Con Nga nó mua cho con một cái đồng hồ nè. Anh nói, cô mua cho tôi làm gì?
Bà Khải nói, con đừng nói như vậy mà em nó buồn, nó nghĩ đến con mới mua sắm như vậy.
Anh nhìn Nga, rồi nhìn bà Khải chua xót nói, khi nãy có ca sĩ Minh đến đây. Nga ngồi phịch xuống ghế, nét mặt đăm vui bỗng sa sầm lại.
Nó đến đây làm gì?
Bà Khải hỏi. Ca sĩ Minh nào vậy?
Nga nói giọng run run, không được tự nhiên.
Người dạy con đờn và hát đó.
Bà Khải hỏi anh.
Cậu ấy đến đây nói gì? Tìm con Nga để làm gì?
Anh nói.
Tìm cháu, chứ không phải tìm cô Nga.
Vậy tìm con để làm gì?
Để hăm dọa cháu không được cưới cô Nga.
Nó có quyền gì?
Ca sĩ Minh bảo ông ta có quyền, vì cô Nga đang có thai với ông ta.
Bà Khải nhìn Nga rồi thở dài.
Mà không ngờ, nó lại khốn nạn đến nước đó.
Rồi cậu trả lời sao?
Cháu đâu biết trả lời sao. Cậu Minh buộc cháu phải về thưa với bà rút lui để cậu ấy cưới cô Nga. Cậu ấy đốn thì giác.
Và nếu cậu không nghe lời,
thì cậu Minh sẽ cho du đảng đàn em đến đánh cháu. Thưa bà, cháu không dám chọc ghẹo các tay ấy đâu. Cháu sợ lắm.
Thôi, xin bà dẹp bỏ chuyện gả cô Nga cho cháu. Có cậu Minh thương yêu cô Nga, thì bà cứ gả cô Nga cho cậu Minh là yên việc. Bà Khải thở dài. Gả được thì tôi đã gả rồi. Nghiệt nổi con Nga, nó cũng không yêu cậu Minh. Nó biết cậu Minh không yêu nó, cậu ta chỉ muốn làm tiền. Anh quay lại nhìn Nga. Cô nghĩ sao? Nga nói. Tôi không biết nghĩ sao nữa. Tôi không yêu Minh. Minh là người đểu giả, tôi thù ghét nó lắm. Nhưng cô đã có thai với Minh. Nó nói láo để làm tiền mẹ tôi. Nó đòi 1 triệu đồng để mở phòng trà. Và nếu mẹ tôi chịu cho thì nó cưới tôi. Còn không, nó sẽ phá tôi. Bằng cách hễ ai muốn kết hôn với tôi là nó đến nó nói xấu, nó hăm dọa. Như vừa rồi nó đã làm với anh vậy. Như vậy thì tôi không có dám. Việc ấy thì tùy anh. Bà Khải nghe Nga nói như vậy liền la lên. Sao lại tùy anh? Bộ mình sợ cái thằng Minh đấy à? Tao sẽ kiện nó. Nó không có quyền hăm dọa. Nó làm hư cuộc đời con gái tao mà. Anh liền hỏi, bà nói như vậy nghĩa là? Bà Khải biết mình đã lỡ lời, liền nói. Không, nó làm khổ con Nga. Vì sự hăm dọa và ngăn cản kia. Con hãy yên tâm đi. Nó không dám làm gì con. Thà ta gả con Nga cho con và cho 1 triệu đồng để làm ăn. Chứ không tiền đâu mà đi cho cái thằng Minh ấy. Nga năn nỉ anh. Nó lấy được tiền rồi sát hủi em. Em khổ lắm Minh Tấn ơi. Anh đừng có sợ nó trả thù mà. Anh cũng năn nỉ Nga. Tôi không có thế lực. Tôi không có tiền. Làm sao đương đầu nổi với nó. Thôi cô Nga đừng có nghĩ đến tôi nữa. Nga tức giận nói. Anh hèn như vậy sao? Bà Khải cũng tức giận. Này, cậu đừng có thấy tôi thương cậu, gả con cho cậu, rồi cho cậu mọi sự dễ dàng, cho cậu lên mặt, tưởng đâu con gái tôi ế ẩm à, hư hỏng hay sao chứ. Vứt cái của hồi môn, 1 triệu bạc, chán dạng thằng con trai có chức có phận hơn cậu nhào vô xin làm rể cậu biết không? Bà biết vậy thì xá gì thằng thơ ký nghèo này. Nhưng mà tôi thấy cậu hiền lành. Nga đứng lên nói. Anh ấy không chịu thì thôi, mà ép làm gì? Bà Khải nói. Con hãy lên lầu nghỉ đi. Cứ để đó cho mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện với cậu Tấn. Hôm ấy bà Khải đã dỗ dành anh, bảo anh cứ cưới Nga. Mọi việc đã có bà. Nhưng anh nhất định không chịu. Và bà Khải hăm dọa sẽ cho anh nghỉ, không cho anh làm nữa. Tấn kể đến đây thì Sơn hỏi. Vì cô Nga có thai nên anh không cưới, hay vì cậu ca sĩ kia hăm dọa? Tấn buồn rầu thú thật. Lúc ấy anh thất vọng vì người ta lừa gạt anh, chứ anh không quan tâm chuyện cô Nga có thai. Thúy nghe Tấn kể đến đây, trong lòng không khỏi buồn bã. Thúy thở dài, cúi đầu không dám nhìn Tấn. Nghe tiếng thở dài của Thúy, Tấn dường như hiểu được tâm sự của Thúy, liền nói. Anh kể chuyện gian truân thời trẻ của anh, chứ anh không có gì khác. Sơn thúc giục. Thôi, anh kể tiếp đi Tấn. Đêm hôm ấy anh ngồi đọc sách ở trong phòng, thì Nga xô cửa bước vào. Thấy Nga anh giật mình hỏi. Cô chưa ngủ sao mà giờ này á, còn vào đây làm gì nữa? Nga nói. Tôi đến đây để nói cho anh hiểu. Đâu có việc gì phải hiểu đâu. Chuyện của chúng ta như thế là xong rồi. Bà chủ cho tôi nghỉ và bắt đầu ngày mai tôi dọn đi. Anh không thương tôi sao anh Tấn? Tôi sợ ca sĩ Minh trả thù. Lại nữa, còn đứa bé kia lôi thôi lắm. Đứa bé kia? Anh vẫn còn tin là tôi có thai sao? Anh liền nói. Con người dù thật thà ngu dại đến đâu cũng có lúc mà đầu óc nó sáng suốt và thấy rõ đâu là lợi, đâu là hại. Cô Nga, tôi không còn ngu dại nữa đâu. Tôi biết cô đã có thai với ca sĩ Minh. Nếu giữa cô và ca sĩ Minh không có gì xảy ra, thì Minh đâu có dám đến đây nói lời thôi vớ vẩn như vậy. Lại nữa, cô quên rồi sao? Tôi đã gặp cô đi chơi với Minh nhiều lần mà. Nga cãi lại. Tôi đã bảo, tôi học đàn, và hát với ca sĩ Minh. Hôm tôi gặp anh, ca sĩ Minh đưa tôi đi mua mấy bản nhạc. Ở đất Sài Gòn này, chuyện đi đứng như vậy có gì đáng cho anh để ý, và cũng không ai nói gì về chuyện giao thiệp như vậy. Tôi đâu có dám phê phán gì, nhưng mà tôi linh cảm chuyện của cô và tôi sẽ không đi đến đâu. Giờ đã khuya, xin cô về nghỉ. Nếu cô ở đây bà chủ thấy được thì phiền lắm. Nga vẫn không chịu về, ngồi ôm đầu kể lể. Mẹ tôi thương anh vì anh thật thà, vì vậy mẹ tôi mới dỗ dành tôi yêu anh. Tôi nghe lời mẹ tôi từ chối bao nhiêu đám, để bây giờ anh chê tôi, anh hát hủi tôi nhục quá, chắc tôi không thể sống được. Nga nói nhiều lắm, nhưng anh vẫn không siêu lòng. Nga thấy vậy, mới mắng nhất anh thậm tệ rồi bỏ về phòng nàng. Sáng hôm sau, anh vừa thức dậy, thì bà Khải gọi anh ra phòng ăn, mời anh dùng điểm tâm với bà. Bà nói, cậu Khoan đi đâu cả? Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ. Cậu còn thì giờ mà, việc gì phải đi gấp. Tội nghiệp con Nga, đêm qua nó khóc suốt đêm, chỉ vì cậu chê nó. Nó tủi thân và phiền trách tôi, sao làm cho nó yêu thương cậu. Anh cương quyết nói, bà đã không cho tôi giúp việc cho bà nữa, thì tôi đi, chứ ở đây làm gì, tôi đã nói cho cô Nga hiểu rồi. Nhưng bà Khải cứ giữ anh ở lại, và tối hôm ấy bà nhờ anh đi chuyến hàng chót. Bà nói, mấy lâu nay người ta chỉ biết có cháu là người đem hàng. Nếu nay cháu không đem, người khác đem, người ta nghi ngờ và không nhận hàng, giao trả lại thì phiền phức lắm. Thôi cháu đi giúp tôi một chuyến nữa đi, tôi cho cháu một số tiền để làm vốn. Anh không nhận lời. Không thấy được, bà đã cho tôi nghỉ mà. Nga đứng gần đó thấy vậy liền nói, mấy lâu nay cha mẹ em đâu có đối xử việc gì không phải với anh đâu. Làm ơn cho anh thì có, sao anh nỡ từ chối chuyến hàng cuối cùng hả anh Tấn? Thì anh cứ đi một lần này nữa thôi. Nhưng anh thấy Mỹ nháy mắt từ xa, bảo anh hãy từ chối. Giả lại linh tính cũng báo cho anh biết, nếu anh đi thì chuyến hàng ấy chắc chắn sẽ bị bắt. Anh nhất định từ chối. Sau này khi bà Khải và Nga đi vắng, Mỹ nói cho anh biết bà Khải muốn mượn tay bọn buôn lậu để trị anh. Nghĩa là bà Khải sẽ đưa hàng xấu và tụi nhận hàng sẽ đổ tội cho anh tráo hàng để trừng trị theo luật giang hồ. Chiều hôm ấy, anh dọn đi ở nơi khác, anh tìm việc cả tháng mà không được. Một hôm tình cờ, anh gặp ca sĩ Minh trên đường Lê Lợi khi anh đến một tiệm buôn gần đấy để xin một chân bán hàng. Ca sĩ Minh mời anh đi uống cà phê và nói, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Anh vào tiệm giải khát với Minh. Minh hỏi anh sau khi gọi 2 ly cà phê, cậu đi khỏi bà Khải cả tháng nay rồi phải không? Thế cậu đã tìm được chỗ làm khác chưa? Anh nói chưa thì Minh hỏi, cậu có muốn tôi giới thiệu cho cậu một chỗ làm khác không? Ở đâu? Tại một phòng trà. Tôi không quen làm ở đấy. Vài hôm sẽ quen. Tôi không thích làm nghề về đêm, ban ngày tôi sẽ làm gì? Vậy thì tùy cậu. Dù sao tôi cũng phải nghĩ rằng cậu vì tôi mà thất nghiệp. Lẽ ra giờ này cậu đã làm rể bà Khải cưới cô Nga. Thế anh cưới cô ta rồi phải không? Người ta không gả. Và anh chịu thua sao? Nga đang đau khổ, cái bụng đã lớn rồi. Nga thề thốt với tôi không có thai. Minh cười và nói, chỉ có cậu mới tin như vậy. Bà Khải đòi kiện tôi. Anh nói với Minh, thôi, người ta không gả thì thôi. Cậu làm khó dễ người ta làm gì? Không làm khó dễ, nhưng hễ bà Khải gả cô Nga cho ai tôi sẽ phá. Quả thật như lời Minh nói, khi Nga sanh xong, 3 năm sau vẫn chưa có chồng được vì Minh cứ theo phá hoài. Không ai dám tiến tới hôn nhân với Nga. Đứa bé con của Nga giống Minh như đúc. Nó là một đứa bé trai cũng khá ngộ nghĩnh. 2 năm sau, khi đã có cơ sở làm ăn vững vàng, anh có đến thăm bà Khải. Mỹ đã đi du học, Nga vẫn ở vậy nuôi con. Thấy anh đến, ăn mặc sang trọng, bà Khải nhắc đến chuyện gả Nga. Anh lắc đầu nói rằng anh đã có vợ, Khi Tấn kể đến đây, Thúy thở dài. Tội nghiệp cô Nga quá à. Tại sao anh không cưới cô ấy? Không phải bà Khải tiếc tiền, mà có lẽ cô Nga thấy rõ bộ mặt Sở Khanh của Minh, nên thà chịu mang tiếng, chứ không chịu kết hôn với Minh. Nếu anh cưới cô Nga, thì đứa bé có được một người cha. Như vậy có phải là anh đã làm phúc cho hai linh hồn đau khổ không? Tấn nhìn Thúy thật lâu rồi nói, từ lúc ấy, anh chỉ để hết tâm trí vào chuyện làm ăn, chán chuyện yêu thương và nghi ngờ tất cả đàn bà. Anh ghê tởm bà Khải vì tâm địa của bà, ích kỷ lợi dụng, chỉ biết có tiền. Còn Nga thì giả dối, khinh rẻ người nghèo. Chỉ có Mỹ là thành thật. Bà Khải thấy anh làm ăn giàu có, thì có ý gả Mỹ cho anh. Bà nói, duyên chị không được thì duyên em vậy. Anh liền nói, Mỹ học giỏi, nhưng không yêu anh. Xin bà Khải đừng có tắt học ẩu. Từ ấy đến nay, anh không đến nhà bà Khải nữa. Sau chuyện cô Nga, anh cũng có quen vài người con gái. Họ tỏ ý yêu anh, nhưng anh không thể yêu họ. Cho đến bây giờ, khi gặp hai em, anh nghĩ anh cần có một mái ấm gia đình, một đứa con để cuộc đời anh đỡ hiu quạnh. Sự thật là từ khi có hai em về đây, thì anh cảm thấy vui vẻ, thích làm việc. Anh hãnh diện, anh cũng có gia đình như ai. Tấn kể đến đây, Thúy đứng lên đi xuống bếp, còn Sơn vui vẻ nói, như một khi có em rồi thì anh cũng nên nghĩ đến chuyện cưới vợ đi. Em mong ước có được một người chị dâu và thật đông cháu. Nghe Sơn nói vậy, Tấn cười. Thì để từ từ vậy. Nhưng bây giờ anh đã có em Thúy, nay mai là có cháu nữa. Anh thấy việc cưới vợ chưa cần lắm. Hiện giờ anh sống vui vẻ lắm rồi. Anh đi làm về thì có người mừng, người đón, chứ không phải như mọi ngày lủi thủi đi về. Bây giờ những bữa cơm anh không ngồi một mình nhìn các món ăn bày biện la liệt, mà anh được nghe tiếng cười nói của em, nét mặt trầm lặng của em Thúy. Em và anh đều láo ăn, thi nhau ăn, còn chị Thúy thì vui vẻ nhìn thấy những món ăn do bàn tay mình nấu được, hai người thân tán thưởng. Mới có mấy tháng nay mà anh lên được 3-4 kg. Các bạn anh đều bảo anh phát tướng, sắp làm giàu nữa rồi. Nếu được vậy thì hay lắm. Em chỉ sợ chị em đến đây làm phiền anh thôi. Chị Thúy thường lo ngại vậy lắm. Chị lo ngại nhất là cái thai của chị. Em đừng có nói vậy mà anh giận. Em cũng nên nói với chị Thúy, đừng có lo nghĩ gì hết. Nhưng tối hôm ấy, khi Tấn đi dự tiệc, Sơn hỏi Thúy, tại sao hôm nay trông chị không được vui như vậy? Thúy thở dài. Lúc nào chị cũng có mặc cảm, mình đến đây ăn nhờ và làm phiền anh Tấn, gây trở ngại cho anh ấy. Mỗi hôm em không có thấy chị có cái thái độ như vậy. Từ khi chị nghe anh Tấn kể chuyện đời của anh ấy, chị không được vui. Có phải chuyện chị Nga không chị? Thúy lắc đầu, giấu quanh, nhưng Sơn cũng hiểu. Tại sao chị lại đặt mình vào hoàn cảnh của cô Nga? Chị khác, còn cô Nga khác. Chị đâu có đặt chị vào hoàn cảnh cô Nga. Em hiểu lầm rồi. Em dựa vào đâu mà nghĩ vậy? Thì từ khi chị nghe anh Tấn kể chuyện cô Nga, chị không có được vui. Vì chị thương hại cho cô ấy. Nếu anh Tấn cưới cô Nga, thì sẽ bớt một đứa trẻ mồ côi cha. Nhưng anh ấy biết cô Nga không yêu anh ấy. Anh Tấn khinh cô Nga đã có thai với người khác. Sơn vẫn bên vực Tấn. Anh Tấn không có tính khinh người. Anh ấy khinh người thì đâu có đối xử với chị em mình như vậy đâu. Anh không chê mình nghèo mà. Nhưng mà nếu anh Tấn khinh cô Nga, thì anh ấy cũng có thể khinh chị. Vì bây giờ anh Tấn đã hiểu chị có thai vì người ta sắp đặt đưa chị vào chồng, chứ không phải chị thương yêu ai như trường hợp cô Nga. Vì lẽ ấy mà anh Tấn thương hại chị. Thúy nói giọng chua xót, thương hại chị à? Chị biết mà, chị thật đáng thương hại mà. Nói đến đây Thúy ôm mặt khóc. Sơn không hiểu gì cả, nhìn chị sửng sốt. Thúy khóc một lúc lâu, lấy khăn chậm nước mắt và nói, chị rất ăn năn đã dọn về đây. Sơn ngạc nhiên, Thật em không sao hiểu được chị, người ta tử tế với mình mà. Chị ở xóm cũ thì chị cũng có thể sống mặc dù nghèo túng. Thôi, chị dẹp bỏ những ý nghĩ vô lý ấy đi, anh Tấn hay được sẽ buồn lắm. Từ khi về nhà Tấn, Sơn để hết thì giờ và tâm trí vào sự học. Lúc còn đi học, Sơn có quen với một người bạn cùng lớp tên Hữu. Hữu là con một bác sĩ, Hữu rất mến Sơn, nhiều lần đòi đến thăm Sơn, giúp đỡ Sơn, nhưng Sơn không chịu. Sơn nói, nhà tôi nghèo lắm, tôi đi học một buổi, còn một buổi đi bán báo, anh có đến cũng không gặp đâu. Mấy hôm nay vì thiếu bài vở, không phải biết mượn của ai, Sơn liền nghĩ đến Hữu. Sơn cần gặp Hữu để mượn bài vở, vì vậy Sơn viết thư gửi Hữu, cho biết Sơn bỏ học vì lẽ gì, và Hữu đến cho Sơn mượn tập chép bài. Thư gửi đi rồi, Sơn trông đợi từng ngày. Ba hôm sau Hữu đến, thấy địa chỉ của Sơn là một ngôi nhà xinh đẹp. Hữu không khỏi suy nghĩ. Sơn bảo ở trong một khu phố lao động nghèo nàn, tại sao địa chỉ này lại là một căn nhà cao ráo ở một khu giàu có? Hữu đi lại bấm chuông, Thúy ra mở cửa, và khi biết người khách ấy chính là Hữu, thì Thúy vui vẻ nói. Em Sơn đợi em mấy hôm nay đó. Thế chị là chị Thúy à? Sơn thường nói đến chị luôn đó. Thúy đưa Hữu vào phòng Sơn, Hữu vui mừng bắt tay Sơn. Vậy mà cả mấy tuần rồi, tôi trông anh và không hiểu anh đi đâu nữa. Tôi nghĩ anh có thể đổi trường, nay vừa nhận được thư anh. Tôi đến tìm anh nè. Nhìn khắp căn phòng của Sơn, Hữu mỉm cười. Anh đã lừa dối tôi, hay nói đúng hơn, anh đã thử lòng tôi chứ gì. Thử lòng anh à? Anh bảo nhà anh nghèo lắm, anh đi bán báo một buổi để lấy tiền giúp chị và đi học. Anh không cho tới nhà anh. Sự thật làm vậy, lúc ấy anh có đến thì tôi cũng không có ở nhà, chiều và tối tôi đi bán báo. Thế tại sao bây giờ anh ở đây? Đời có lắm cái may rủi bất ngờ, để tôi kể anh nghe. Sơn kể Hữu nghe, giờ Hữu không khỏi ngạc nhiên. Thật là trong cái rủi anh đã gặp cái may, anh đã gặp được một vị mạnh thường quân. Tôi chưa đi lại được và đã nghỉ quá lâu, mất nhiều bài vở. Tôi sẽ đến đây mỗi ngày, nếu không có gì phiền cho anh, đem bài vở đến cho anh học. Nếu cần, tôi sẽ chỉ giùm anh những gì tôi đã nghe thầy giảng. Sơn mừng lắm. Được vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ mất nhiều ngày giờ của anh thôi. Anh đừng có câu nệ như vậy. Tôi rất quý mến anh. Thấy anh tuy nghèo, nhưng mà rất trọng danh dự, nhân cách. Anh cho phép tôi được làm bạn thân của anh. Lúc ấy, Thúy đang nướng bánh bông lan ở dưới bếp. Bánh chín thơm phức, xông lên tận nhà trên, Hữu cười và nói, chắc chị Thúy làm bánh. Mấy hôm về đây, không còn may vá nữa, chị ấy cứ làm bánh hoài à. Nay thì thứ này, mai thứ khác, chị Thúy của tôi chịu khó lắm. Lúc nãy tôi đã gặp chị Thúy, chị ấy vừa đẹp vừa hiền. Nếu mà tôi có được một người chị như vậy thì tôi thích lắm. Tôi không có chị, chỉ có một người em gái. Năm nay nó học lớp đội ngũ, khỉ lắm, nhõng nhẽo cả ngày. Đôi khi tôi muốn điên cái đầu với nó luôn. Hữu và Sơn chuyện trò một lát, thì Thúy đem bánh và nước trà lên. Thúy nói, đây, chị vừa làm bánh xong, mời cậu Hữu dùng thử bánh với em Sơn nha. Bánh do tay chị làm chắc là ngon lắm, nãy giờ em đã thưởng thức bằng mũi rồi. Cậu Hữu vui tánh lắm. Thấy Thúy có bầu, Hữu liền nói, khi nào sinh chị đến bệnh viện tư của cha em mà nằm nhôm, em sẽ thưa cha bớt tiền cho chị, như vậy anh Sơn đến thăm chị gần hơn. Thúy cảm động, cậu Hữu tốt quá. Hữu ăn bánh uống trà và khen Thúy làm bánh ngon. Mãi đến 5 giờ Hữu mới ra về và hẹn ngày sau sẽ đến. Tối lại trong bữa cơm, Sơn nói cho Tấn biết có Hữu đến, Tấn mừng lắm. Vậy thì em khỏi sợ mất bài vở, nhưng anh đã hứa với em anh sẽ tìm thầy dạy thêm cho em. Nếu có Hữu chỉ giúp thì khỏi kiếm thầy anh ạ, tốn kém thêm. Anh đâu có sợ tốn kém như vậy. khi ăn bánh Tấn khen. Mỗi ngày, Thuy làm bánh mỗi khéo. Em đọc sách nào mà làm như vậy? Trước kia, mẹ em cũng đã dạy cho em làm, nhưng mà từ khi về đây em đọc sách và tự làm lấy. Thế em có muốn đi học một khóa làm bánh nấu ăn không? Thúy chưa kịp trả lời thì Tấn nói, ừ, phải đó, em ở không làm gì, em đi học có một khóa nữ công gia chánh đi, mỗi tuần chỉ học vài buổi thôi, nhưng mà tốn kém. Thúy vừa nói thế, Tấn đã tỏ ra không bằng lòng. Tốn kém là bao nhiêu? Tại sao cả em và Sơn hãy mở miệng ra là nói chuyện tốn kém? Từ nay anh cấm hai em không được nói như vậy nữa. Tấn đang ăn bánh, bỏ đứng lên, đi lấy cái cặp, khiến Sơn và Thúy không hiểu Tấn làm gì. Hai chị em cứ nhìn nhau, Sơn cau mày như thầm trách chị đã làm phật ý Tấn. Nhưng Tấn xách cái cặp, để ở lên bàn, rồi từ từ mở cặp ra. Kéo ra vô số sắp giấy bạc 500 đồng. Anh vừa trúng một áp phe cả triệu bạc. Từ khi hai em về đây, vì muốn xây dựng cho hai em, anh đã làm việc thêm để có nhiều tiền. Trước đây anh chỉ cần làm ít thôi. Sơn ngạc nhiên, anh làm gì có lắm tiền vậy? Có phải em nghĩ có nhiều tiền phải chặt đầu lột da người ta không? Không, anh làm việc đường đường chánh chánh, không buôn lậu như bà má cô Nga cô Mỹ. Thúy chen vào nói, em Sơn đâu dám nghĩ vậy. Tấn vừa xếp mấy sắp bạc vô túi sách vừa nói, thì anh cũng nói cho vui vậy thôi, các em biết anh buôn gì mà có nhiều tiền như vậy không? Anh buôn áo quần, ví vụn, dây chai, rắc rến mà có nhiều tiền như vậy đó hai em. Nhiều cái nghề xấu mặt mà có lắm tiền, các em chắc không ngờ đâu. Sơn ngẫm nghĩ rồi nói, rồi đây em phải học cái nghề ấy. Tấn cười, em phải học thật giỏi và làm bác sĩ. Theo anh nghĩ, chỉ có nghề bác sĩ là mới có đủ phương tiện giúp đời. Còn chuyện buôn bán của anh chỉ là chuyện giai đoạn thôi. Sơn cười, làm nghề của anh cũng có thể giúp đời mà. Trường hợp anh thì khác, vì lúc nhỏ thiếu thốn vất vả, giờ nghĩ đến những ai cũng đang gặp cái cảnh của anh. Anh đem lòng thương họ, nhưng mà cũng có nhiều người vì quá cực khổ, họ thấy giá trị của đồng tiền, nên khi làm ra tiền, họ rất keo kiệt, họ không chịu giúp ai, họ thường đưa ra cái thuyết, có ai giúp tôi khi tôi nghèo đâu. Anh Tấn nói phải đó, khi mẹ còn sống thì mẹ cũng thường nói với chị như vậy, và mẹ còn kể chuyện bác Tư cho chị nghe, bác Tư là anh họ của mẹ. Khi bác còn nghèo, thì bác đối xử với họ hàng rất là tốt, ai cần tiền chút ít là bác giúp đỡ ngay à. Thế rồi bác trúng số, trong chốc lát có một số tiền lớn. Bà con họ hàng ai cũng tưởng, rồi đây bác sẽ giúp họ vốn làm ăn. Kẻ hy vọng sửa sang nhà cửa, kẻ hy vọng mua đất trồng trọt, nhưng rốt cuộc không ai được bác giúp hết. Bác âm thầm lãnh tiền và âm thầm dẫn vợ con lên tỉnh ở. Từ đó, không ai thấy bác về làng, có phải là chuyện lạ không? Tấn gật đầu, những chuyện như vậy thường lắm. Nhưng hãy dẹp cái chuyện ấy đi, bây giờ anh muốn em Thúy đi học làm bánh, nấu nướng hay là may thêu. Anh thấy á, em còn đủ thì giờ đi học và làm lại cuộc đời trong lúc chưa bận bịu con cái. Còn em Sơn, chờ khi đi đứng bình thường là bắt tay vào việc học. Thúy hỏi, em thai nghén thế này có đi học kỳ không? Tấn nhìn Thúy chăm chăm, rồi chậm rãi, không có gì kỳ hết á. Em nên xem như là em sắp có một gia đình, em sửa soạn để làm vợ làm mẹ. Sơn tán thành ngay, bụng của chị cũng chưa lớn lắm, chị còn đi đứng nhanh nhẹn như thường mà. Tấn đưa ra mấy sắp bạc, đây, anh cho em Thúy 20.000 để mà em đi ghi danh học làm các thứ bánh. Thúy do dự chưa dám nhận tiền thì Tấn nói, em không nên nghĩ ngợi gì, hãy nhận lấy tiền cho anh vui. Vậy thì em không dám từ chối nữa. Trước đây em thường ao ước được học làm bánh bao, bánh điểm sắm, nấu mì thánh. Vậy bây giờ em ghi tên học các món này nha. Được, em muốn học gì thì cứ học. Sơn hỏi, sao chị thích các món tàu vậy? Thúy vui vẻ nói, học xong các món này, sẽ học các món khác. Bây giờ có tiền học mấy hồi, chị cũng thích học nấu cà ri hay là nấu món vịt tiềm, các món bánh tây. Lúc ấy em tha hồ mà ăn bánh. Tấn hỏi đùa, thế còn anh, em không cho anh ăn bánh à? Hay em bảo anh đã lớn còn nít mới ham ăn bánh. Thúy thẹn thùng cúi đầu không nói gì. Hôm ấy, câu chuyện có vẻ thân mật và Thúy không còn buồn phiền như hôm trước.